Kính thưa Thầy chúng, hôm nay là chiều thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020, tức là đúng ngày ngày rằm tháng 4 năm Canh Tý. Ngày hôm nay, toàn thể những người con Phật khắp nơi trên thế giới đều long trọng tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo mỗi duyên mà các nơi đều tổ chức, thì có lẽ năm nay toàn thể thế giới phần lớn đều sẽ tổ chức ngày lễ Phật đản trong một cái phạm vi thu nhỏ, nhưng mà không thiếu sự trang nghiêm. Thầy Pháp Hòa tin rằng đại lễ năm nay ghi lại nhiều cái kỷ niệm trong cuộc đời của người con Phật của chúng ta. Hôm nay thì theo thường lệ chúng ta sẽ có lớp học Phật Pháp với cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu và những bài thi kệ chánh niệm với đề tài là Từng Giọt Sữa Thơm. Hôm nay chiều nay là kỳ thứ 16. Cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này là quyển thi kệ, coi như là gối đầu của tất cả những hành giả. Khi mà mình bắt đầu làm một người sa di, bước chân vào tu học, thì chúng ta sẽ có quyển sách này đầu tiên nhất để chúng ta phải học. Ở đây là nói là hướng dẫn rồi mình học nghĩa rồi khuyến khích, nhưng mà thật sự ra theo lệ ngày xưa đó là các vị phải thuộc lòng, chứ không có cái khác, không có cái cách chọn khác. Nếu mình không thuộc thì mình sẽ không được thọ giới sa di. Không phải chỉ cuốn này không, mà luôn cả bốn bộ luật: Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách. Rồi khi mình hoặc là sau khi thọ giới sa di rồi, bắt đầu học bốn cuốn luật này: Tỳ Ni, Nhật Dụng Thiết Yếu, Sa Di Luật Nghi Yếu Giải, Oai Nghi và Quy Sơn Cảnh Sách. Nếu mà bốn bộ luật này mà mình không nằm lòng thì chắc chắn rằng mình không bao giờ được thọ giới tỳ kheo. Vì tất cả các cái giới đàn, người ta sẽ cho mình đi vào một cái cuộc thi. Thi mà thi bằng ngắn, chứ không có cho thi bằng tiếng Việt, không có cho thi bằng cái bản dịch. Dù mình có thuộc, dịch cũng không chấp nhận. Bắt buộc mình phải thuộc nguyên âm tiếng Hán, và bên cạnh đó phải thuộc luôn cả hai thời công phu, tức là thuộc công phu Lăng Nghiêm buổi sáng, thuộc công phu chiều. Mà công phu chiều thì không phải là Mông Sơn Thí Thực. Công phu chiều phải thuộc là gì? Là phải thuộc lòng Kinh A Di Đà, phải thuộc lòng Hồng Danh Bảo Sám, và phải thuộc lòng Mông Sơn Thí Thực. Vì ngày xưa mỗi một thời công phu chiều là không phải tụng Mông Sơn, mà tụng một thời Kinh Di Đà. Xong Kinh Di Đà là bắt qua Hồng Danh Bảo Sám, xong Hồng Danh Bảo Sám rồi mới bắt vô Mông Sơn Thí Thực. Không có bắt mình lại, không có lại Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ mình tụng luôn. Nhưng mà chỉ có cách đó thì mình mới thuộc lòng kinh thôi, chứ còn mà biểu mình học xong rồi cất để đó là chắc chắn không bao giờ thuộc. Thật là quý vị muốn thuộc là quý vị phải đọc, không đọc là không bao giờ thuộc. Đó là mới nói về nghi thức là phải thuộc hai thời công phu. Về luật giới là phải thuộc bốn bộ luật. Về giáo lý là phải thuộc giáo lý căn bản. Thí dụ như phải thuộc lịch sử Đức Phật nè, phải thuộc Tứ Diệu Đế nè, những cái giáo lý căn bản đó mà không có phải hỏi không đâu nha, thi viết. Nếu như mà mấy cái đó mà cộng lại mình không đủ điểm thì mình sẽ không được thọ giới. Cái ban tổ chức, ban kiến đàn sẽ mời mình đi về, rồi dịp khác trở lại, hoặc là cái giới đàn nào đó. Tại vì thường thường ở Việt Nam là khoảng 2 năm tổ chức một lần, tùy theo cái nhu cầu, nhưng mà trung bình thì 2 năm, có chỗ thì 3 năm, có chỗ 4 năm. Còn nếu nhu cầu nhiều thì mỗi năm, nhưng mà thường thì khoảng 2 năm một lần tổ chức giới đàn khắp nơi để cho các giới tử thọ giới. Và nếu như một cái giới đàn mà nghiêm túc thì tất cả các giới tử phải thuộc bốn bộ luật. Còn nếu mà không có còn cái chuyện mà vị tình, vị lòng, vị bụng đệ tử của thầy kia, thôi cho thọ giới đi, thì nếu có được đi nữa thì mình không có được cái chất lượng, tức là mình không có thuộc để mà mình được chấp nhận. Hoặc là mình thấy rằng có thể đời tu mình thấy rằng làm tỳ kheo dễ làm quá, đi thọ giới dễ làm quá, cho nên không có nên xem thường. Và cuộc đời của một người sa di là một cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất, là vì chúng ta có cơ hội được học rất là nhiều. Thành thử ra đừng có bỏ phí cái thời gian của mình mà không có được học hỏi. Nói là mình học sa di có nghĩa là mình học làm một người tu đúng nghĩa. Rồi từ đó hết cuộc đời này mình sẽ ứng dụng những gì mình học trong những năm mình làm sa di, chứ không phải học làm sa di rồi xong rồi khi thọ tỳ kheo rồi là những cái sa di này dùng rác. Không phải vậy. Ví dụ như mình học oai nghi. Học oai nghi để làm gì? Để thành một người xuất gia cho nó đẹp, và cái đẹp đó nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này. Thật ra một vị tỳ kheo mà không biết cái chuyện làm căn bản nhất của mình thì làm sao mình có thể làm những cái việc hay hơn nữa, những cái việc khác hơn nữa. Cho nên là phải cố gắng học. Thầy không có bắt là mình phải thuộc lòng hết cả mấy chục bài, nhưng mà mình nên tuyển chọn một số các bài mà nó phù hợp, nó rất thiết thực cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta đang học đến cái bài là hành bộ bất thương trùng, nghĩa là khi chúng ta đi, chúng ta nguyện đi như thế nào để không làm tổn hại những loài dưới đất. Thì cuộc sống đại chúng nhớ là trong tinh thần của đạo Phật á, bất cứ việc gì chúng ta làm đều có chuyên chở cái đạo lý ở bên trong đó, chứ không phải chúng ta làm khơi khơi. Bất cứ việc gì, dù chỉ là thắp một cây hương, dù chỉ là rót một ly nước, dù chỉ là một cái lời nguyện, nó đều chuyên chở cái đạo lý sâu sắc bên trong rất là nhiều. Và đó là cái tinh thần của đạo Phật. Lúc nào xử lý cũng viên dung, lúc nào chúng ta nói cái gì cũng đều chuyên chở cái đạo lý trong đó. Ví dụ như mình nhìn cái lá cờ Phật giáo treo năm màu, thì trong cái năm màu đó đều biểu tượng cho những cái đạo lý, chứ không phải là tự nhiên mình chọn năm màu đó. Và tại sao không để 6 màu, 7 màu mà là chỉ có 5? Và tại sao không lấy những màu khác mà lại lấy cái màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam? Thành thử là tất cả đều có như vậy. Rồi tại sao sau 5 cái lần ở trên rồi lại có những cái nhỏ nhỏ phía dưới, 5 cái màu nó kết nối ở dưới nữa? Nội cái áo mà Nhật Bình của chúng ta mặc, cái áo mà nó có cái nút gài, cái áo đó được gọi là Nhật Bình, áo Nhật Bình. Nếu mà nói theo nghĩa thường là gì? Nhật là mỗi ngày, Bình là chúng ta mặc, áo mặc mỗi ngày kêu là Nhật Bình. Và nó cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa nhắc nhở mình mặc cái áo này vào thì chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta quân bình cuộc sống. Chữ bình là gì? Balancing. Cho khi mặc cái áo này luôn luôn nhắc nhở cho mình. Thật ra mỗi từ cái áo tràng, từ cái màu chúng ta mặc, màu vàng, màu xám, màu nâu, đều là tượng trưng cho đất. Lấy đất làm nền tảng, cũng giống như mọi sự việc trên đời này đều lấy đất làm nền tảng. Muốn xây dựng, muốn trồng trọt, cái gì cũng phải from the ground. Vậy thì tâm của mình nó phải bình lặng, cứng rắn như là đất, như là ground. Người tu mà tâm không có vững chắc, không có được cái nội, không có được cái sự vững chắc như là mặt đất thì bị lung lay, dễ sụp đổ. Cho mình xây dựng cái tâm của mình như là mặt đất, nhuộm tâm mình như nhuộm đất. Cho nên đất non, đất già, bùn mà mới vừa mốc lên là nó màu xám, vài ba nắng bắt đầu nó đổi ra thành màu nâu. Mình mới tu thì cái sự nhẫn nại của mình nó chưa có nhiều, cũng giống như màu lam vậy đó. Rồi tu lâu rồi thì bắt đầu cái đất này nó phải nó phải già đi. Càng tu thì cái sự sân si phiền não của mình nó phải giảm, chứ tại sao càng tu mà càng nhiều? Như vậy là mình tu ngược. Mình càng ở trong chùa, mình được cái cơ hội bào những cái phiền não thì mình phải giảm đi. Nếu mà không thì thường thường trong chùa hay còn có cái câu đó, tu lâu lên lão làng. Nghe câu đó không? Ở lâu lên lão làng có nghĩa là mình ở chùa lâu, mình được gọi là thượng tọa, được gọi là hòa thượng, được gọi là sư cô, ni sư thôi. Chứ còn cái quality của ni sư không có, cái chất lượng của ni sư không có, chất lượng của thượng tọa không có. Người ta gọi mình là Mr. hay là Senior là tại what is the senior? They look at you, they look you old, they call senior. Người ta nhìn mình, ta thấy mình già thì ta kêu là người lạ lớn vậy thôi. Chứ còn mình chỉ lớn cái xác mà không lớn cái tâm. Mình lớn cái xác, lớn cái tuổi mà chúng ta không lớn cái đạo đức. Và đó là cái mà chúng ta phải để ý. Hôm nay mình học tới cái câu là dở bước chân đi nên nguyện chúng sanh khỏi biển sanh tử. Hôm qua mình nói chữ sanh tử rồi phải không? Sống mà mình không có thấu đáo cái cách sống của mình thì đúng là sống là một cái biển khổ. Ví dụ như mình đang làm những công việc của mình làm mà mình không có thích thú, không có interesting, không có thích thú, mình không có love it, mình không có fall in love với cái công việc mình làm, thì cái việc làm đó mình làm nó không có bền. Cho nên các thầy lớn hay chọc mình vậy đó. Cuộc đời của mình thì ai cũng mình sẽ có một lần nào đó mình fall in love, nhưng mà cái love nào cũng không bền bằng mình fall in love với Phật, với Tam Bảo. Tại sao? Tại vì Tam Bảo là bất cải. Một trong những cái đặc biệt của Tam Bảo là bất cải là gì? Là không có thay đổi. Thí dụ như mình vái Phật hoài, mình khấn hoài, Phật không linh, mình bỏ Phật á, nhưng Phật không có bỏ mình. Hay là mình lỡ mình yêu một người đó mà người đó khác đạo với mình, người đó bắt buộc mình phải theo họ và mình bỏ Phật á, mình sẵn sàng bỏ Phật để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng mà Phật không có bỏ mình, Tam Bảo không có bỏ mình. Cái đó gọi là bất cải. Chữ cải là đổi á, never change. Tam Bảo không có thay đổi, thay lòng đổi dạ với mình. Mình là người phàm phu, mình còn thay lòng đổi dạ với nhau. Và thậm chí mình đối với Phật cũng có thể mình thay lòng đổi dạ, nhưng mà Phật Pháp Tăng không có thay lòng đổi dạ với mình. Tam Bảo là thế lực. Chỉ trong lòng mình thế lực là gì? Khi nào mình có sức mạnh, Tam Bảo có một sức mạnh chuyển hóa. Cho nên nếu trong lòng mình có đủ Phật, đủ Pháp, đủ Tăng thì mình đủ khả năng mình chuyển hóa. Chờ khi mình đủ cái thế lực đó rồi, mình làm việc cả ngày không có mỏi mệt. Mà nếu mình có mệt, cái thân thì có thể có, nhưng mà cái tâm hồn mình không có mệt mỏi. Cái chuyện là mình làm việc rồi cái thân mình nó mệt là có. Nhưng mà nếu mình đủ cái thế lực, nghĩa là cái lực, cái năng lực của nội tâm, thì mình không có mệt tâm. Cho nên đó là gì? Đó là cái nguyện, đó là thiện pháp, đó là pháp lành. Cho nên cái câu cuối của cái bài kệ này là xuất sanh tử hải cụ chúng thiện pháp. Cụ là gì? Cụ là đầy đủ, chúng là tất cả các pháp lành. Cụ chúng thiện pháp là đủ tất cả các pháp lành. Cái pháp nào mà chúng ta làm mà nó không tổn thương cho mình, không tổn thương cho người, không tổn thương cả hai, thì cái đó gọi là pháp lành. Ví dụ một lời nói nào mình nói ra mà là không làm hại người, không làm hại mình, cả hai không đều không hại, đó là pháp lành. Cho nên mỗi một bước chân của mình đi á, là mình đi như thế nào để mình đi ra được cái biển của khổ đau. Chứ không phải là mình đi ra rồi mình đi, mình hết, mình bước từ cái cửa khổ này mình qua cái cửa khổ khác. Phật nói có bốn dạng người sống ở đời nè. Có những người là trước khổ sau vui, có những người là trước vui sau khổ, có những người trước khổ sau khổ, có những người trước vui sau vui. Mình chịu cực một chút, nhưng mà cái này là trước khổ sau vui. Ví dụ như giờ mình là một chú tiểu, mình mới vô chùa, mình mới vừa làm tịnh hạnh nhân vô chùa tập sự đi xuất gia, phải chịu khổ, chịu cực, phải thức khuya dậy sớm công tác làm việc để làm chi? Tạo cái phước cho mình. Vì cái phước đó, đó nó mới nuôi mình ở trong chùa tu lâu được. Tại mình mang cả một cái thân nghiệp vào một cái chỗ tu mà. Thật ra nếu mình không tạo cái phước thì nó không chuyển được cái nghiệp của mình. Người có phước mới chuyển được nghiệp. Có phước mới gặp được thầy lành, có phước mới gặp được bạn tốt, có phước mới gặp được đạo tràng tu học. Tất cả những cái gì chúng ta có là chúng ta có phước. Phước là gì? Là những cái fortunate, những cái điều kiện mà chúng ta sống thuận lợi. Hay là nếu mình không có phước là mình không có được như vậy. Cho nên bây giờ phước đó từ đâu nếu mà chúng ta không tạo? Cái phước cũng giống như người ta cho mình con giấm nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi bắt đầu mình lấy đường, mình lấy chuối, mình nuôi. Mỗi ngày cái phước nó nở ra. Hay là người ta cho mình một cái cây nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi đó, cái bổn phận của mình bây giờ phải làm gì? Phải chăm sóc nó. Làm sao cho cái cây này nó lớn lên, nó có hoa, có trái, là cái job của mình. Cho bài kệ này, ý muốn nói là khi chúng ta bước chân đi, chúng ta nguyện cho mọi người ra khỏi cái biển khổ đau của sống và chết. Trên đời này có sống chết không? Sống chết đều có. Bên cạnh sống chết là gì nữa? Được, mất, còn, mất, thắng, thua. Lúc nào mình cũng gặp những cái đối đãi đó. Trẻ thì già, sống thì chết. Hơn, thắng, thua, được, mất, thành, bại, vân vân. Chúng ta đều phải trải qua hết tất cả những cái đoạn đường đó. Thì cứ mỗi một lần chúng ta bước đi thì chúng ta biết. Ví dụ như hôm nay một ngày buồn quá, mình ra khỏi được vào ngày hôm nay rồi là mình đang bước tới một ngày mới. Mà ngày mới này mình phải làm sao để nó better hơn, nó tốt hơn. Còn không thì cái ngày mới này mình bước qua cái khổ này, mình đi tới một cái khổ nữa. Thật ra đó là do cái sự thực tập của chúng ta. Cái bài này nếu mà tiếng Việt á, thì chúng ta có một bài là đặt chân trên mặt đất. Ai nhớ câu thứ nhì? Là thể hiện thần thông, từng bước gió mát dậy. Từng bước chân tỉnh thức, làm hiển lộ pháp thân. Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức, phải không? Làm hiển lộ pháp thân. Bước chân nào mà chúng ta bước có tỉnh thức thì bước chân đó cái pháp thân chúng ta có mặt. Đức Phật đã bước như vậy đó. Đức Phật khi Ngài ra đời, Ngài đã bước 7 bước chân như thế. Thì cái bước chân mà trong lịch sử kể với chúng ta đó, đó là một biểu tượng, là nhắc nhở. Ngày nào chúng ta cũng có nhiều bước chân đi lắm, nhưng mà có những bước chân chúng ta đi nó lê thê lết hết. Có những bước chân chúng ta đi rất là khổ đau, phiền não, nhưng mà có những bước chân đi rất là an lạc. Cái người mà người ta buồn á, không bao giờ người ta đi nhẹ nhàng được hết, ta đi thấy nó khổ não lắm, đi thấy nó nặng nề lắm. Còn người mà có an lạc, người ta đi rất là bình an. Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Có nhiều người người ta nghĩ người ta tu là người ta phải để người ta mai mốt ta được bay, ta đi lỏng thỏng trên trời vậy đó. Nhưng mà đối với đạo Phật á, người mà có thần thông là người được đi thảnh thơi trên mặt đất. Phải không? Cái này là mấy thầy học chánh niệm là biết cái này quá rồi. An lạc từng bước chân. Peace is every step. Tổ sư Lâm Tế ngài có cái câu á, bộ bộ đạp trước thật địa. Mỗi bước đạp trên cái đất thật. Cho người nào mà đạp được trên cái đất thật này là người đó đã đi thiền, đã có thiền đi và đã sống được thiền. Rồi bữa nay mình qua một cái bài kệ mới. Bài kệ này có tên là xuất đường, phải không? Xuất đường. Chữ xuất là ra. Ở trong các cái shopping á, luôn luôn nó có hai cổng. Cái cổng vô nó gọi là cái gì? Entrance. Hay cổng ra nó gọi là cái gì? Exit. Có khi để enter. Nhưng mà thường thì lúc nào cũng vậy. Cuộc sống của chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng có gì? Vô và ra. Một cái nhà, một cái chỗ có cổng nào, thường những cái chỗ công cộng là phải đặt những cái cổng, cổng nào ra, cổng nào vô. Những cái đường đi á, mà nếu mà đi cho nó mạch lạc á, thì chúng ta dù cái đường đó nó nhỏ thì nó cũng có hai chiều á, một cái đi lên, một cái đi xuống. Hễ mà lỡ mà cái đường nó nhỏ quá á, thì cũng con đường đó thôi, mà hễ xe kia mà thấy á, thì phải nép bên để cho kẻ đi xuống. Nhưng mà ở đây là mình nói đến cái vấn đề, cái vấn đề là cái sự tương đồng. Chữ xuất á, là nó đối với chữ nhập. Chữ xuất là đối với chữ nhập. Nếu mà chúng ta rảnh á, chúng ta có thể ngồi chúng ta ghi những cái đó xuống. Thí dụ như xuất thì nhập, thu thì chi. Đó, mình làm sổ sách đó, thu phải chi, thu chi, xuất nhập, rồi gì nữa, sanh tử, sống mà chết, tiếng Mỹ nó cũng có những cái đó, được với mất, thắng với thua, thành với bại, rồi gì nữa, hắc bạch, hắc là đen, bạch là trắng. Chi? Để mình biết cuộc đời luôn luôn lúc nào nó cũng có những cái đó. Buồn phải có vui, yêu hận, thương ghét, thức ngủ, tỉnh mê. Nên rảnh nên viết cái đó xuống. Buồn buồn ngồi nhớ chữ gì viết ra đó. Và thậm chí nếu mình thuộc lòng càng tốt, để làm chi biết không? Để khi việc nó đến, chúng ta có chữ để chúng ta đối nó. Ví dụ như mình đã từng sống những ngày hạnh phúc thịnh không? Có. Thì mình đã từng có những ngày thịnh, thì đây là những ngày suy. Cho nên nếu mà lỡ mà mấy người là chờ tôi suy quá, cuộc sống tôi đang suy xuống, thì nhớ lại là à, mình đã từng có những ngày thịnh. Hôm nay tôi buồn quá, ngày mai mình sẽ vui. Tối sáng, thành thử ra đó cũng là một cái cách chúng ta thiền. Khi nào chúng ta tĩnh lặng, chúng ta lấy một cái đề mục chúng ta quán chiếu. Cái chuyện mà chúng ta ngồi đếm hơi thở đó là rất là căn bản, để cho mình có được một cái nội tâm tĩnh lặng. Nhưng khi một cái bước kế, cái bước cao hơn cái sự ngồi thiền mà quán hơi thở đó, là chúng ta quán nhân duyên của các pháp, quán mọi sự việc nó đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thậm chí mình với người kia đang gặp một vấn đề, thì chúng ta lấy cái đề mục đó ra, chúng ta ngồi chúng ta suy tư về nó, chúng ta tư duy về cái việc đó. Tại sao mình với người đó ngày hôm nay đi đến cái tình trạng bế tắc đến mức thế này? Trước kia mình với người kia đắm đuối thế kia, mình với người kia vui vẻ thế nọ, mà tại sao bây giờ mình với người đó không có lối thoát? Đó là cái chuyện mà chúng ta, đó là đề mục, đó là cái đề tài để chúng ta thiền quán. Cho nên các vị mà người ta quán vô thường, đó là đề tài để người ta quán. Người ta quán vô ngã cũng là một đề tài. Người ta quán chết, người ta quán già, quán bệnh, vân vân, tùy cái khó khăn. Ví dụ người nào bị cái gì thì lấy cái ngược lại để đổi quán. Trời, chứ không phải ngồi thiền là chỉ có làm cái chuyện hơi thở không. Hơi thở là rất bước đầu. Không có cái bước đầu là quán hơi thở, để cho tâm mình định tĩnh đủ cái năng lực rồi thì sau đó chúng ta sẽ tư duy những cái chuyện khác. Cho nên cuộc sống này nếu nói cho đúng, mỗi ngày chúng ta đều có đề tài để chúng ta quán chiếu hết. Mỗi ngày đều có những bài học để chúng ta học hết. Cho nên hôm nay chúng ta nói bài xuất đường. Xuất là nó đối với nhập. Vậy thì chúng ta đã từng nhập cái gì? À, mình nhập đủ thứ hết. Nhập là gì? Đi vào. Xuất là đi ra. Cho nên lời ghi rằng đi ra là đối lại với đi vào. Tiếng Hán gọi là xuất đối nhập nhi. Xuất là mình đối với nhập. Xuất là mình đối với nhập. Ra là đối với vào. Dở chân đi ra ngoài, dở cái chân mình đi ra gọi là xuất. Ví dụ như là mình đi ra khỏi nhà, ra cái cửa của chùa mình đó, mình bước ra đó là kêu xuất rồi đó, xuất xá. Nhà, chữ xá là nhà hay là đường á, đường giả, điện giả. Chữ nhà là điện, là chùa. Tại vì chữ để chữ xuất đường á, chữ đường là điện, là chùa. Ngày xưa các vị hay nhắc mình á, theo cái văn hóa của phương Đông á, chỉ có cung điện của nhà vua, chỉ có nhà vua, cái chỗ mà vua ở đó thì và chỗ của Phật á, chùa đó thì mới gọi là điện. Thí dụ chúng ta gọi là chánh điện, cung điện. Chứ còn những cái chỗ khác không có chỗ nào gọi điện hết. Đó là cái quy luật của theo cái cách cấu trúc và đặt tên ở bên theo như phương Đông. Đại hùng bửu điện, Quan Âm Điện, Thích Ca Điện, Di Đà Điện, Tam Thánh Điện, Địa Tạng Điện. Chứ chúng ta không dùng chữ cung. Chữ cung là ở miễu, ở những cái cung thờ thánh mẫu rồi đó, thờ các vị thần gọi là cung. Chỗ thờ Phật, chỗ của vua gọi là điện. Bởi vì ở nơi đình miễu cung á, thì còn cúng thức ăn mặn, còn cúng máu huyết, cho nên gọi là cung. Nhưng mà ý nghĩa chữ điện là sao? Tại sao gọi là điện? Khi những vị thần, những vị quan đi vào trong cung mà vua đó, mà đứng với vua là không có nhúc nhích, đứng như trời trồng vậy đó, phải không? Mình đi vào chánh điện cũng vậy, đi vào chánh điện là không có lăng xăng. Người mà còn lăng xăng chạy tới chạy lui thì không phải đã đang ở trong chánh điện, hoặc là vị đó chưa hiểu được cái cách đi vào trong chánh điện. Đã gọi là chánh điện, chữ điện đó nghĩa là những người vào đứng trong đó phải nghiêm túc. Mình còn sùm trên chánh điện, còn la hét, còn nói lớn tiếng, còn chạy rần rần, mặc dù mình gọi là chánh điện nhưng mà mình không sống đúng với cái chữ của chữ chánh điện. Có nhiều chùa để bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện, là cái điện này của một đấng hùng lực là Đức Phật. Cái bảo điện, cái điện quý báu. Cho nên chữ điện nghĩa là gì đó? Điện nghĩa là những người đứng trong đó không được mất trang nghiêm, không được mất trật tự, mà phải đứng một cách rất là nghiêm túc. Những người đi vào hầu vua, họ đứng rất là nghiêm túc. Muốn ra nói cái gì là phải bẩm tâu. Cho nên tất cả chúng ta lên chánh điện đứng trang nghiêm, chắp tay trang nghiêm, không có ngó tới ngó lui, không có chạy tới chạy lui, trừ những vị mà người ta có trách nhiệm, người ta làm công việc gì, người ta đi tới lui, người ta điều khiển. Còn mình là những người đi tới dự lễ, là đi vào đó là phải đứng trang nghiêm, thì mình mới chứng tỏ là mình hiểu được cái ý nghĩa đi vào trong cái chánh điện đó. Ở đây là nói vậy đó. Nhà là điện chùa. Chữ đường nè, xuất đường á, bạn nhìn vô chữ án, chữ lên là xuất đường. Thì chữ đường là gì? Đường theo tiếng Việt là nhà, là điện, là chùa. Chỉ có chùa mới xài điện, vua mới xài điện. Cho nên hồi xưa cái chữ người ta dùng á, là mình sẽ hiểu chỗ đó là cái gì. Thí dụ như là theo quy định ngày xưa đó, chỗ nào mà chư ni ở đó, chùa mà của ni á, thì không có gọi là chùa, không có gọi là tự, mà gọi là am. Mà chữ am với chùa ở đây á, nó không có nghĩa là để phân biệt chữ lớn nhỏ, mà nó chỉ để phân biệt là ai ở đó, nữ tu hay là nam tu, người nam ở hay người nữ ở. Nó có cái ý đó thôi, chứ nó không có cái ý là để phân biệt mấy cô thấp hơn mấy cô ở được chữ am thôi. Chữ am là giống như là cái hut, cái am, cái miễu nhỏ nhỏ thôi. Cái chữ am đó ở đây dùng chữ đó chỉ để có mục đích là cho biết rằng, ví dụ mình lái đi ngang mình để Quan Âm am, à biết là chùa này của mấy sư cô. Nhiều lái thì có một kia cũng là Quan Âm, mà Quan Âm tự, thì biết à chùa đó chùa Tăng, không cần thêm gì nữa hết. Đó là quy định của ngày xưa. Rồi bây giờ thì người ta cải cách, người ta dùng chữ tự này tự kia, các muốn cho thiên hạ biết cái chùa đó là chùa ni, thì người ta thêm chữ ni tự. Quan Âm Ni Tự, Diệu Liên Ni Tự vậy đó. Tại vì chùa Tăng cũng có chùa chùa Quan Âm, cho nên giờ phải thêm chữ Ni vô đó. Còn nếu mà thật sự ra Tự thì không có Ni, không có gì chứ, Tự là chùa thôi. Mà tại bây giờ các vị không xài chữ Am thì các vị phải buộc lòng phải để chữ Ni vô, để cho ta biết chùa này chùa nữ. Mình ghi như vậy cho nên người ta biết chùa sư nữ. Hồi xưa các tổ của mình ở Việt Nam á, quý ngài quy định những cái điều rất là hay, mà chỉ cần để như vậy thôi là người ta biết cái đó là cái gì. Cũng giống như bây giờ á, người ta quy cho người ta có những cái chỗ người ta để cái chữ đó là mình biết cái đó là cái gì. Thậm chí người ta không cần phải để chữ nữa, mình đi ngang mình thấy cái chữ thập có, hay là cái cây gậy có con rắn nó quấn vậy nè, biết chỗ đó là cái gì. Chỗ đó là cái gì? Nó related to medical, phải không? Đó là ta nói về chỗ đó là về bán thuốc. Hồi xưa không biết bây giờ ở Việt Nam còn không ha, mấy chục năm trước mình ở bển á, là đi ngang cái xóm đó, nhà đó mà thấy treo cây cờ màu trắng với chữ thập màu đỏ là biết nhà đó có đám tang. Không biết giờ còn treo không? Còn không? Còn hả? Ừ. Nhớ nhỏ vậy đó, đi ngang nhà nào mà thấy nhà nào có treo cái cờ màu trắng có chữ đỏ, chữ thập đỏ, nhà đó có đám tang. Và nhà nào có đám tang là phải treo cái cờ đó lên. Đường là nhà, là điện, cũng tức là thiền đường. Cho nên chữ xuất đường là vậy đó. Xuất chữ đường này không phải là đường lộ nha. Chữ đường này không phải đường lộ. Chữ đường này có nghĩa, ở trong này có nghĩa là cái chỗ mình ở chùa nè, chùa mình đang ở là đường đó. Thiền đường là chùa, là viện chúng ta ở đó, là chỗ mười phương nạp tử gửi lòng tu niệm. Chữ nạp tử là gì biết không? Nạp tử là nói những người tu mình á, mặc cái áo cái y á, vải vụn á, rồi đắp lên, chồng lên từng lớp vậy nè, đã mai thành cái y. Chữ nạp là mình lấy miếng vải nhỏ mình nạp vô, miếng nữa mình nạp vô, y vá lại thành nhiều mảnh gọi là nạp y. Mà y đó nó nhiều mảnh quá thì kêu là bá nạp. Cho nên thường người tu mà tự xưng là nạp tử, tức là một người mặc áo vá. Ở trong phim Tàu nó hay mấy ông thiếu lâm hay tự xưng lắm, lão nạp. Mà họ dịch sao thành lão nặc. Lão nặc chứ thật ra là lão nạp, tức là tôi là một ông già mặc áo vá. Ý nó là cái y của mình đó. Bây giờ mình sang rồi mình mua vải về mình rọc từng miếng mình may. Chứ ngày xưa là không có may kiểu đó. Ngày xưa là đi lượm vải vụn, rồi về rồi cắt lại, rồi nạp từng miếng vô biển, sao nó bự thành cái tấm y đó mình đắp. Cho nên cái áo đó kêu là áo nạp, mà mình là nạp tử. Thì ở đây nói chùa là gì? Là để những người mặc áo vá gửi tâm vào đó, gửi tâm vào đó. Gửi tâm vào làm gì? Tu niệm. Gửi lòng tu niệm. Đâu có ai gửi thân vô đây để gây lộn. Đâu có ai mà gửi thân vô đây để ăn cho qua ngày hết tháng. Không có ai mà gửi thân vô trong này để làm những cái chuyện khác hơn là đi vào trong này ở, là để gửi lòng mình vào cái chuyện tu niệm. Vậy thì chùa được hiểu là gì? Là để cho những người đến đây gửi lòng tu tập. Ông bàn cư sĩ nói, mười phương đồng nhóm họp, ai cũng học vô vi, đây là tuyển Phật, đây là trường tuyển Phật. Ông cư sĩ Bàn Long Uẩn, ông này là famous lắm đó. Đây là một cư sĩ rất là nổi tiếng trong Phật giáo Trung Quốc. Ông là một ông cư sĩ sống vào thời nhà Đường. Ông là một vị cư sĩ sống vào nhà Đường và đệ tử của thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên và Mã Tổ Đạo Nhất. Hai vị tổ sư đó nổi tiếng nhà Đường là thầy của ông Bàn Long Uẩn này, cư sĩ Bàn Long Uẩn. Thì ông Bàn Long Uẩn này á, ổng là một cư sĩ mà người ta thường dí ổng á, compare ổng á với lại cư sĩ Di Ma Cật Vimalakirti ở thời của Đức Phật. Ông là một cư sĩ Di Ma Cật của phương Đông của Trung Quốc, một cư sĩ mà có làm thơ thiền, làm những kệ thiền để nói lên cái chỗ chứng ngộ của mình khoảng 300 bài. Không phải là một cư sĩ bình thường, phải không? Gia đình của ông đặc biệt lắm. Vợ tu, con trai tu, con gái tu, ông tu, cả nhà đồng tu. Con gái không lấy chồng, con trai không lấy vợ. Và thậm chí á, là khi mà gia đình ông á, mà ba người mà chết á, là chết trong cái sự gọi là trong cái sự đặc biệt lắm. Một hôm á, là ông đang ở trong nhà đó, rồi cái người con gái ông á, ông mới hỏi người con gái á, là đi ra coi mặt trời tới mấy giờ rồi. Người con gái hiểu ý ông là đi coi giờ chết đó. Người con gái leo lên giường ngồi thiền chết trước ông, nhắm mắt thiền định rồi là qua đời. Ông nói trời đất ơi, tôi kêu nó đi ra coi giờ để tôi đi mà nó khôn quá, nó biết tôi làm chuyện gì, nó lo nó đi trước tôi rồi. Cái ông leo lên trên ông leo lên trên giường á, ông ngồi bên cạnh gái, cái ông nhắm mắt chết luôn. Bà vợ đang nấu ăn ra ngoài nhìn hai cha con nhập định chết rồi, mới chạy ra ngoài ruộng. Người con trai đang cuốc ruộng cuốc đất. Con ơi con, hai cha con vô tri đi trước rồi, đi trước má con mình rồi. Cái người con đang cầm cái cuốc chống như này, vậy hả má? Chống cây gậy đứng chết tại bờ ruộng luôn. Đó là những câu chuyện mà chỉ nói lên cái vấn đề gì? Cái sự tự tại của người tu tập mà người ta đủ khả năng sống chết. Bây giờ mà người trẻ mà họ nghe mấy câu chuyện này là họ chỉ ngồi họ cười thôi. Tại sao? Tại sao có thể cười? Mình nghe nó funny. Nhưng mà nếu mà mình, tại vì sao? Tại có thể mình chưa đạt, mình chưa có thấm nhập được cái chỗ đó. Còn mình thấm nhập được rồi thì cái chuyện đến đi của người ta tự do lắm. Ở đây thí dụ như nói nè, mình là người sống mà tâm mình tự tại rồi á, bây giờ nói chuyện nhỏ thôi nha, cái lòng mình mà tự tại, mình thoải dàng trong việc ăn uống á, mình có khó khăn gì không? Ai cho mình ăn gì mình ăn cũng ngon không? Đó, mình đừng có nói chuyện lớn gì chứ, nó cứ nói chuyện đơn giản nhỏ nhỏ trước đi. Trong cuộc sống này, một người mà dễ dãi trong chuyện ăn uống á, họ không có phiền bất cứ một người nào về vấn đề ăn uống cả. Họ ăn cái gì họ cũng có thể ngon, mặc dù họ có thể ăn ngon đó, họ biết ăn luôn đó. Nhưng mà lỡ bữa nào người ta nấu mà không có ngon như là họ đã từng ăn, họ cũng ăn thoải mái, không có khổ đau phiền não gì hết. Thì trên thế gian có những người được như thế, thì làm sao không có những người mà người ta hạ thủ công phu mà người ta không đạt được tới cái chỗ gọi là đến đi thông dong. Hòa thượng Làng Mai có cái bài thơ Lòng Không Bận Về. Lòng không bận về là gì? Your mind never attached. Em vẫn còn đến đi trong thông dong. Đâu biết mấy bài đó phải không? Cho nên trong này ông bạn có tụng cái bài Sám Nhất Tâm không? một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Có thuộc không? Có thuộc bài đó không? Rồi có nhớ trong đó có một câu không? In như thiền định họ bàn thở xưa. Họ bàn là ai? Là ông này nè, ông Bàn Long Quẩn này nè. Họ bàn là last name là Bàn, full name của ông là Bàn Long Uẩn. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ biết khắc biết rài tánh linh. Cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Đó là cái câu chuyện mà cả gia đình ông Bàn Long Quẩn chết một cách thoải mái, chết không khổ đau, chết không phiền ai hết. Cái bài sám mình tụng đó, cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. Cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Có nhiều chỗ người ta tưởng đâu là chữ họ bàn là hồi nào giờ người ta bàn thảo với nhau, cho nên ghi chữ bàn thường, và thậm chí bỏ luôn chữ rê, bàn, bàn luận á. Tại họ không có hiểu cái điển tích, họ không có hiểu cái điển tích trong cái câu đó. Cho nên mấy thầy biết tại sao mình tụng mấy bài sám không? Mấy cái bài đó kêu là sám ha. Sám là gì? Là những bài kệ, những bài thi tụng mà trong đó nó chứa nào là giáo lý nè, nào là những điển tích nè, nào là những cái danh ngôn, những cái câu nói của người xưa, những câu chuyện người ta lồng vô đó. In như thiền định họ bàn thuở xưa, đó là một điển tích của gia đình ông Bàn Long Quẩn. Mười phương đồng nhóm họp, ai cũng học vô vi. Cái chùa là cái nơi mà để có cả mười phương các nơi đều về. Cho nên thấy không, giống như mình ở đây nè, hàng năm Phật tử khắp nơi về, đó là mười phương các vị về tu. Chùa nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Vậy thì định nghĩa nè, chữ đường đây là gì? Là điện, là chùa, là những người sống trong đó để gửi cái tâm tu niệm của mình vào đó. Ví dụ như hôm nay á, cả tháng nay hơn á, Phật tử khắp nơi trên thế giới tới giờ này cái là các vị online, các vị ngồi đây với mình. Vậy thì các vị đã có mặt đây với mình chưa? Có các vị đã đang gửi lòng tu niệm về đây với mình không? Có đó, các vị đang ở chùa. Cho nên định nghĩa chữ chùa, đây là định nghĩa theo cái lời giải thích đó, là nơi chúng ta gửi lòng tu niệm. Còn đối với ông Bàn Long Quẩn, ông giải thích là gì? Là mười phương đồng nhóm về đây, ai cũng học vô vi. Vô vi là gì? Vô vi là đối với hữu vi. Như nãy mình nói á, xuất thì đối với nhập, thì vô vi đối với hữu vi. Thế nào là hữu vi? Hữu vi là những gì chúng ta làm mà chúng ta còn mưu mô, còn toan tính, còn có sự gọi là tính toán ở trong đó đó, thì là hữu vi. Còn vô vi là chúng ta, chữ vô vi theo cái nghĩa là không làm gì hết. Nhưng mà cái chữ vô vi ở đây có nghĩa là gì? Khi chúng ta làm tất cả việc mà tâm chúng ta đừng có đặt một cái mưu toan, một cái mưu kế, một cái mục đích dở xấu nào trong đó. Thầy nói ví dụ như là bây giờ mình hôm nay có một người tới đây cần mình giúp đỡ, mình hãy giúp đỡ người ta với cái tâm vô vi, là người ta khổ là mình giúp. Chứ đừng có ngồi tính, ồ tôi biết cô này rồi, cô này ở đây giàu lắm, thôi kệ đi, bữa nay cô tới cô nhờ mình giúp đi, để rồi không chừng sau cái vụ này rồi cô cúng cho mình cái gì đó. Đó, cái đó là mình không phải là vô vi, vì mình làm mà mình có cái sự toan tính trong đó. Còn bây giờ mình làm mà cái tâm mình không có như vậy, cô này cô tới cô cần giúp, mình có khả năng giúp, hết lòng làm xong thôi. Cũng giống như mình thấy một bà cụ muốn qua đường mà sợ xe không dám đi, mình lại mình nắm tay bà cụ mình dẫn qua đường, xong rồi bà đi cẩn thận nghe bà, rồi mình đi. Không, cái tâm mình không có một cái dính mắc, không có vướng bận gì hết. Hồi nãy giờ mình có làm không? Có làm, nhưng mà rất vô vị. Còn chúng ta làm cái điều gì mà chúng ta có sự mưu toan trong đó để chuốc lấy cái lợi danh gì cho mình, thì cái đó gọi là hữu vi. Theo cái nghĩa chữ hữu vi là mình có cái sự tạo tác của mình, còn vô vi là không có cái tạo tác của mình. Thế cái nghĩa nó là vậy. Nhưng mà ở đây đứng trên phương diện tu tập thì hữu vi là chúng ta làm mà chúng ta làm bằng cả cái tâm toan tính, còn vô vi là chúng ta làm mà chúng ta không có mưu mô. Mình không có take advantage để mà help, mà mình sincerely help without cái purpose là mình sẽ take advantage on với cái người đó. Đó, cái nghĩa hữu vi với vô vi ở trong Phật pháp nó nghĩa vậy đó. Mười phương nhóm họp ai cũng học vô vi, nghĩa là tất cả chúng ta về đây ai cũng học cái việc làm tất cả mà chẳng thấy, chẳng có bao giờ dính mắc tất cả những gì chúng ta làm. Chúng ta làm cho Tam Bảo, chúng ta làm cho Phật pháp, chúng ta làm cho đại chúng. Đừng có suy nghĩ, đừng có toan tính gì hết. Chữ toan tính đây không có nghĩa là ô mà làm cứ làm đại, không có tính, không phải, không có cái nghĩa đó. Làm là phải suy nghĩ làm gì chứ. Mà tính ở đây là gì? Mưu mô, để mà mình chuốc lấy cái lợi gì cho mình. Hữu vi với vô vi. Đây là trường tuyển Phật. This is the school to choose the one to be the Buddha. Đây là cái trường để mà chọn tuyển Phật. Ở ngoài đời là ta có tuyển sinh, tức là tuyển những cái người học sinh đi vào đó. Thường thường ở đây mình học xong high school đó, mình nạp cái form của mình vô mấy cái university để mình xin, mình apply, mình đi học. Nhưng mà đâu có nghĩa mình nạp là người ta nhận mình đâu. Người ta phải làm gì? Người ta phải process cái đơn của mình, rồi coi cái học vấn của mình như thế nào, đủ khả năng học không. Nhiều khi cái điểm của mình không đủ để vô cái trường đó, là người ta tuyển sinh. Tức là có nhiều khi mình nạp 5 trường mà chỉ có một trường nhận mình thôi, 4 trường kia ta từ chối, người ta không nhận mình. Tại vì người ta rất nhiều học sinh, người ta có cái sự lựa chọn. Đó là tuyển sinh. Còn ở đây là tuyển người làm Phật. They choose the one that they train to be the Buddha. Cho nên ở Việt Nam á, mấy cái chỗ mà tổ chức đại giới đàn mà để cho các giới tử đi thọ giới đó, thì người ta ghi ở ngoài trước là tuyển Phật trường. Người ta đàm một cái banner, người ta để là tuyển Phật trường, tức là cái trường tuyển Phật, trường tuyển người làm Phật. Nghĩa là ai cũng vô đây đó, nhưng mà người được làm Phật hay không là tùy vào cái khả năng của mỗi người. Ông thầy ông dạy là ông dạy giống nhau hết á, giống như một cái lớp vậy đó. Ông thầy ông dạy đồng đều hết, nhưng mà trong cái lớp đó có thể được có một học sinh xuất sắc, honor. Rồi học sinh đó được tuyển vô IB, còn những học sinh kia chỉ là general thôi. Cho nên mấy cái diploma nó có những cái IB diploma hay là có những cái general diploma. Vậy thì ở đây là từ trường tuyển người làm Phật. Tâm không thi, không tâm không đậu về là nghĩa vậy. Nghĩa là cái tâm mình không vướng bận. Cái tâm mình không có vướng bận. Đó là cái lời, là cái lời mà để giải thích hai chữ xuất và đường đó. Xuất là đi ra, đường là điện, là chùa. Mà chùa là gì? Chùa là nơi những người mặc áo vá, những người đến đây học đạo vô vi, những người gửi lòng mình về sự tu tập, những người đến đây sống mà không để cho các cái pháp hữu vi nó làm phiền mình. Nói hai chữ xuất đường thôi. Thôi giờ mình ngưng đi, rồi ngày mai mình học bữa cuối. Ngày mai mình ráng học bài này cho xong. Tại vì ngày mai là thứ sáu là xong rồi, là thứ hai tuần sau là nghỉ học rồi. Nghỉ cho tới ba tuần mới học lại. Nghe mừng quá. Để trước khi mình nghỉ, thầy chỉ cái cách học. Mà muốn như vậy là trước hết mình phải hiểu được cái nghĩa. Thí dụ như mình muốn học cái bài kệ này nè, là mình nhớ bài kệ này là xuất. Thì cái bảo đảm trong Phật Pháp chữ xuất này là ra, thì sẽ dạy cho mình ra cái gì khổ đau phiền não. Lấy cái ý căn bản đó thôi. Rồi mà nhập là phải nhập gì? Nhập vô cái gì mà đặc biệt, special á. Cho nên cái bài kệ này rất là dễ nhớ. Tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí. Mình ra khỏi cái nhà này thì mình phải đi vào cái trí Phật. Ra thì ra đây, mà vào đâu? Thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. À, bây giờ cũng có xuất, nhưng mà không phải xuất cái nhà này, mà xuất cái nhà này nghĩa là xuất khỏi tam giới. Lấy cái ý đó là học các bài kệ dễ dàng, không có gì khó hết. Cho nên nếu mà chịu khó mà học hai tuần lễ thôi là các bài kệ này nhừ như cháo. Tùng xá xuất thời, chữ xuất nè, đương nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí, xuất và nhập, ra khỏi nhà mà nhập vô Phật. Tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí. Rồi bây giờ chữ xuất trở lại, vĩnh xuất tam giới. Ra là ra khỏi tam giới, còn vào là vào trí của Phật. Học dễ thôi. Mà tất cả Phật Pháp chúng ta cứ lấy cái ý đó chúng ta khai triển, chúng ta học. Giống như mình có cái master key vậy đó, mở được hết các cửa. Rồi cảm ơn đại chúng. Giờ đại chúng nghỉ ngơi để 7 giờ đi tụng giới. 7 giờ rưỡi chứ, 7 giờ rưỡi chúng ta sám hối tụng giới. Quý vị chuẩn bị quyển nghi thức sám hối tụng giới nha. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân.